Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Hết thương khó rồi, hết phục sinh rồi, quý vị thấy khỏe không? Khỏe tại vì không có cần phải lo trang trí cái gì nữa. Khỏe tại vì không có cần phải ở lại tập hát, cản trở mất nhiều việc quá. Khỏe tại vì không cần phải ở lại để nấu ăn nữa, trưa nay nhóm xong là về thôi. Thưa các ông và anh chị em, việc Chúa Giêsu của chúng ta đã từ kẻ chết sống lại để lại một cái giá trị rất là quan trọng trong mẫu đối thoại của Chúa cùng với bà Ma-thê ở bên mộ của La-sa-rơ. Và Chúa hỏi rằng: con có tin điều ta nói đó không? Buổi sáng hôm nay mượn lời của Chúa trong hai câu kinh thánh này, tôi cũng muốn thưa cùng với các bạn chị em là chúng ta có tin trong những gì mà Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta không? Tựa đề buổi sáng hôm nay của chúng ta học đó là phía sau sự chết. Đối với thế giới này thì họ thấy chết là hết. Nhưng mà đối với những người con của Chúa thì chúng ta hiểu gì về phía sau của sự chết? Câu gốc của chúng ta dựa trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20 nói rằng: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Khi chúng ta nói đến trái đầu mùa, có nghĩa là chúng ta còn phải nghĩ đến cả một cái thời vụ để gặt hái sau đó. Nếu Chúa Giêsu của chúng ta là trái đầu mùa của những kẻ từ cái chết sống lại, thì vụ mùa của những kẻ từ cái chết sống lại sẽ là ở đâu? Thưa quý vị, có ba người bạn chơi với nhau, họ ngồi thảo luận với nhau về vấn đề sống chết. Rồi thì có người đặt câu hỏi lên là: anh muốn người ta nói gì về mình khi mà người ta đang cử hành cái lễ tang của mình? Thì một người mới nói rằng là: tôi muốn người ta sẽ nói về tôi như là một người khiêm nhường hơn hết, một người mà biết quan tâm đến cộng đồng xung quanh của mình. Người thứ hai thì nói rằng: tôi ao ước rằng là trong cái lễ tưởng niệm của tôi đó thì người ta sẽ nhìn nhận rằng tôi là một người chồng tuyệt vời, một người cha tuyệt vời, một kiểu mẫu để cho tất cả mọi người đều noi theo. Người thứ ba tủm tỉm cười: còn tôi thì tôi mong ước rằng trong lễ tang của mình người ta sẽ nhìn vào tôi và nói rằng: kìa, ông ta đang nhúc nhích kìa. Thưa quý vị, ước mơ của hai người trước là một ước mơ tuyệt vời, nhưng chỉ dành cho những người chết. Ước mơ cuối cùng là một ước mơ nghe thì có vẻ kỳ cục, nhưng đã là ước mơ của một người muốn được sống. Câu chuyện của Chúa Giêsu nói với Ma-thê ở bên phần mộ là nói về một cái điều nằm phía sau của sự chết, dành cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu sẽ nhận được. Ma-thê không hiểu được việc đó. Khi Ma-thê nghe Chúa nói điều đó thì bà nói rằng: tôi biết anh tôi cũng sẽ sống lại trong kỳ sau rốt. Rồi bà về kêu gọi em mình là Mary ra. Chúa thấy Mary thì Mary cũng thưa với Chúa điều mà chính Ma-thê chị mình đã thưa: nếu Chúa có đây thì anh tôi sẽ không chết. Phải, cả hai đều có một lòng tin như Chúa Giê-xu. Nhưng lòng tin của họ nó chỉ là một sự tri thức. Lòng tin của họ không có hy vọng. Và buổi sáng hôm nay Chúa đang muốn nói với tôi và các bạn chị em rằng lòng tin của chúng ta có hy vọng hay không? Chúng ta nghĩ gì về việc Chúa Giêsu đã từ cái chết sống lại? Thánh Kinh nói rằng bây giờ Đấng Christ đã từ cái chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những người đang ngủ. Nếu Chúa là bông trái đầu mùa thì tất cả tôi và các bạn chị em, những người đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, sẽ là vụ gạch ở trong ngày mà Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa Chúa của con, giờ này chúng con ao ước rằng chúng con được hiểu về lời của Đức Chúa Trời. Xin giúp để niềm tin của chúng con ở trong Chúa sẽ trở thành cụ thể, sẽ trở thành một cái gì đó hiện thực trong đời sống của chúng con, đem lại cho chúng con một giá trị sống. Vì Chúa sống thì chúng con cũng sẽ sống với Ngài, và đó là lời đảm bảo của Chúa. Nên xin Chúa cho chúng con qua lời của Ngài sẽ hiểu được rằng niềm tin của chúng con nơi Chúa đem lại điều gì cho bản thân mình. Xin Chúa soi sáng cho con trong những gì con học được và chia sẻ với hội thánh Ngài, để hội thánh Chúa đầy dẫy lòng tin và chúng con cùng bước đi với Chúa trong những ngày còn lại trong một tinh thần tươi mới. Cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với các anh bạn chị em suy gẫm đó là có một sự sống ở phía sau của sự chết. Khi Chúa Giêsu nói với bà Ma-thi rằng là chính ta là sự sống lại và sự sống, nghĩa là Chúa đang đề cập đến có một sự sống nằm ở phía sau sự chết. Thưa quý vị phải để ý rằng ở trong Kinh Thánh có những cái câu nói mà chúng ta không thể đảo lộn cái thứ tự của nó. Ví dụ như cái lời cầu chúc rằng nguyện xin ân điển và bình an của Đức Chúa Trời ở cùng anh em. Cái thứ tự đó chúng ta không thể thay đổi được. Ân điển phải đến trước thì chúng ta mới kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời. Một người không có ân điển của Đức Chúa Trời không thể hưởng bình an của Đức Chúa Trời đâu. Vì vậy, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Trời và sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng anh chị em. Thứ tự đó chúng ta không thể thay đổi. Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu ở tại đây cũng không thể thay đổi khi Chúa nói rằng ta là sự sống lại và sự sống. Nếu như chúng ta thay đổi cái thứ tự này, ta là sự sống và sự sống lại, thì có nghĩa rằng trong Chúa Giêsu vẫn còn có sự chết. Bởi vì sao? Bởi vì một người sống rồi chết đi rồi mới sống lại. Không, Chúa Giêsu không nói như vậy. Chúa Giêsu đang cho thấy rằng cả thế giới này, tất cả tôi và các bạn chúng là những kẻ đang chết, nhưng mà trong Chúa Giêsu chúng ta được sống lại, rồi chúng ta sống vĩnh viễn. Như vậy trong Chúa Giêsu không hề có sự chết. Đây là ước nguyện của Chúa Giêsu. Trong thời giờ Chúa Giêsu cầu nguyện ở tại vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện điều gì với Cha? Thưa Cha, con muốn rằng tất cả những kẻ mà Cha đã ban cho con đó, con ở đâu thì họ sẽ ở đó với con. Đó là cái ước nguyện của Chúa Giêsu. Tất cả những kẻ đặt lòng tin nơi Ngài phải kinh nghiệm được sự sống lại và sự sống để ở với Chúa Giêsu. Con ao ước rằng họ có thể chiêm ngưỡng được cái sự vinh quang mà Cha đã ban cho con từ trước khi sáng tạo vũ trụ. Chúa muốn tất cả những người con của Chúa phải kinh nghiệm, phải thấy được, phải hiểu được về sự vinh hiển của Chúa khi Ngài ở trong thân vị của một Đức Chúa Trời. Vì vậy, Chúa đang muốn nói với tôi và các bạn chị em rằng có một sự sống nằm ở phía sau sự chết. Thưa quý vị, kể từ khi Adam đã phạm tội rồi thì loài người bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Chúa tạo loài người đem đặt trong vườn Eden, nhưng vì Adam phạm tội là người bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Và khi bị đuổi ra khỏi vườn Eden, con người không có sự tương giao với Đức Chúa Trời nữa. Giống như một nhành cây đã bị cắt ra khỏi cái cây, nó chết đi thế nào? Thì khi con người đã bị đuổi khỏi trước mặt Đức Chúa Trời, đó là những kẻ đã bị chết đi trong con mắt của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta có thể định nghĩa chết là gì? Chết đó là một sự phân cách. Sự chết thể xác của chúng ta đó là sự phân cách giữa thể xác khỏi linh hồn và khỏi những người đang còn sống chung quanh chúng ta. Sự chết của linh hồn chúng ta đó là linh hồn của chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời là Đấng đã sáng tạo ra mình. Chết là một tình trạng bị phân cách. Mục đích của việc Chúa Giêsu vào trong thế gian này làm người chịu chết đền tội cho chúng ta và Ngài từ kẻ chết sống lại là để đem tôi và các ông bạn chăm ra khỏi sự phân cách đó. Nên Chúa mới nói rằng chính ta là sự sống lại và sự sống. Chúng ta có tin điều đó không? Khi Chúa Giêsu còn trên đất, Ngài tuyên bố về sự sống lại của mình, nhưng không ai hiểu và cũng không ai tin rằng Chúa Giêsu có thể từ cái chết sống lại. Nhưng khi sự thật đã được xảy ra, Chúa Giêsu đã từ cái chết sống lại, thì những người đóng đinh Chúa Giêsu tìm cách để mà che đậy cái sự thật đó. Ma-thi-ơ ghi lại rằng là những kẻ đã đóng đinh Chúa Giêsu đó, họ cho tiền cho những người lính và nói với những người lính đó hãy đi ra để phao vu rằng trong lúc những người lính đang ngủ quên thì các môn đồ của Chúa đã tới và ăn cắp xác. Cái điều này là một điều không thể xảy ra được khi chính họ là người đã niêm phong cái tảng đá ở trước cửa mộ và sai lính cắt gác canh giữ cẩn thận. Làm sao môn đồ của Chúa có thể tới để mà đánh cắp được? Nhưng nhiều người lại tin vào trong cái lời đồn đó. Rất là có nhiều lý thuyết đặt ra để nói rằng Chúa Giêsu Ngài không thật sự chết. Ngài chỉ bị ngất xỉu đi vì Ngài quá mệt mà thôi. Nhưng điều này đi ngược lại với những cái sự chứng tỏ ở trước mặt cả đám đông, đó là bọn lính thấy Ngài đã chết cho nên không đánh gãy chân ngài. Nhưng mà một tên lính đã lấy giáo và đâm xuyên qua hông của ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Thưa các bạn em, có một cô giáo dạy trường Chủ Nhật muốn giúp cho các em học sinh của mình có thể hiểu được cái tấm lòng dâng hiến cho Chúa nó là quý trọng dường nào. Giống như là Joseph người Arimathe đã dâng lên cho Chúa cái ngôi mộ của chính bản thân mình dùng để chôn xác của Chúa. Và cô giáo đặt câu hỏi với các em học sinh rằng tại sao Chúa Giê-xu không sắm mộ riêng cho mình? Tất cả mọi người đều phải chuẩn bị cho mình cái ngôi mộ. Tại sao Chúa Giê-xu không sắm mộ riêng cho mình? Một bé gái đưa tay lên mà nói với cô: thưa cô, Chúa Giê-xu không cần sắm gì hết. Ngài mượn con lừa, Ngài dùng có một buổi thôi. Ngài mượn ngôi mộ, Ngài xài có 3 ngày thôi. Chúa đâu có cần sắm để làm gì. Thưa các ông bạn, cho em có lý thuyết đơn giản đó một em bé có thể nói, nhưng mà lòng của nhiều tín hữu vẫn trở thành vô tín. Chúa Giê-xu đang xác định cho Ma-thê ngày xưa, cho Ma-ri ngày xưa và cho tôi, các ông bạn cho em ngày hôm nay, cũng như cho tất cả mọi người đặt lòng tin ở nơi Đức Chúa Trời, ở nơi Chúa Giê-xu, phải biết rõ rằng có một sự sống nằm ở phía sau sự chết. Mà ở đâu để chúng ta tìm sự sống đó? Chúa Giê-xu nói rằng chính ta là sự sống lại và sự sống. Có nghĩa là người nào phải có Chúa Giê-xu thì mới có sự sống lại và mới có sự sống đó. Người không bằng lòng chấp nhận Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự sống lại hay là sự sống. Tôn giáo không làm thay đổi tình trạng của chúng ta. Những nỗ lực về đạo đức, công đức của mình không làm thay đổi được tình trạng của chúng ta. Một người mãi mãi bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời và bị kể như là một kẻ chết nếu như người đó không có Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là cái cầu nối để đem cuộc đời tôi và các ông bạn cho em trở lại cùng với Đức Chúa Trời để kinh nghiệm. Và Thánh Kinh nói rằng Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, của những kẻ chết. Tôi và các ông bạn cho em sẽ được sống lại ở trong ngày mà Chúa Giê-xu tái lâm lại thế gian này. Đó là lời Chúa hứa trong Kinh Thánh. Tất cả mọi kẻ ngủ ở trong Chúa đều sẽ được sống lại để chúng ta có thể gặp Chúa của mình. Nếu đã có trái đầu mùa thì chắc chắn cũng sẽ có một vụ gạch, phải không? Nếu Chúa Giê-xu của chúng ta đã từ kẻ chết sống lại thì tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa sẽ được sống lại theo như lời của Đức Chúa Trời hứa. Và sự sống lại có nghĩa rằng là người ta không còn bị phân cách đối với Đức Chúa Trời nữa. Nếu một người sống lại nhưng vẫn bị phân cách đối với Đức Chúa Trời thì Chúa vẫn gọi đó là những kẻ chết trong con mắt của Đức Chúa Trời. Vậy hãy hiểu rằng nếu ngày hôm nay tôi và các ông bạn chị em không được nối kết môi tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời thì trong con mắt của Chúa chúng ta vẫn chỉ là những kẻ chết. Nhưng Chúa đảm bảo cho chúng ta rằng ta sống thì các con cũng sẽ sống. Đó là điều mà Chúa muốn chúng tôi phải hiểu về Ngài khi Chúa nói lên cái câu chính ta là sự sống lại và sự sống. Xin Chúa cho chúng ta ở trong Chúa Giê-xu để hưởng được cái sự đảm bảo này Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Ngài là sự sống lại của tôi và là sự sống của tôi. Ở trong Chúa chúng ta được khôi phục ra khỏi cái địa vị tội nhân bị phân cách đối với Đức Chúa Trời. Và từ đó trở đi chúng ta sẽ được sống mãi với Chúa của mình. Đó là ý nghĩa của câu chính ta là sự sống lại và sự sống. Có một sự sống nằm ở phía sau sự chết mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Điều thứ hai trong mẫu chuyện đối thoại của Chúa Giê-xu với Ma-thê để lại cho chúng ta là có một hy vọng ở phía sau của sự chết. Nghĩa là mỗi một người trong chúng ta đều sẽ kinh nghiệm được sự hy vọng này. Chúa nói rằng người nào tin ta dù có chết cũng sẽ sống. Người nào tin ta dù có chết về phần xác này thì người đó vẫn được kể là sống trong con mắt của Đức Chúa Trời. Nếu sự chết đó là một sự phân cách, bị chia lìa, bị rời bỏ đi thì sự sống có nghĩa là không còn bị phân cách nữa, được sự kết hiệp trở lại, được nối kết trở lại. Chúa Giêsu của chúng ta đã từ kẻ chết sống lại để Ngài đem sự hy vọng này cho tất cả những người đặt lòng tin rằng tôi và quý vị sẽ không còn bị phân cách đối với Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta đã có một hy vọng sống bởi vì được nối kết lại với Chúa. Chúa Giêsu của chúng ta là trái đầu mùa của sự sống lại và của sự sống. Điều đó có nghĩa rằng Ngài đã bẻ gãy quyền lực của sự chết. Ngài đã bẻ gãy quyền lực của ma quỷ để ban lại cho chúng ta cái niềm hy vọng này. Ở trên đảo Bác Mô ngày xưa, khi dân đã phải chịu lưu đày vì sự vinh hiển của Chúa, vì làm người phục vụ Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu đã hiện đến cùng với dân ở trong một sự mặc khải để tuyên bố rằng ta là đấng hằng sống. Ta đã chết, nhưng hiện nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Phải, Chúa Giêsu đã vào trong trần gian này nhận lấy cái sự chết, nhưng Ngài đã từ kẻ chết sống lại và Ngài tuyên bố rằng ta là đấng hằng sống. Ta đã chết, nhưng hiện nay ta sống và cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khi Chúa nói rằng Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, có nghĩa là sự chết không còn có quyền ở trên Chúa nữa, và sự chết cũng không còn có quyền trên những kẻ mà Chúa đã mở cho họ ra khỏi cái sự cầm quyền đó của ma quỷ nữa. Thưa quý vị, ở trên thập tự giá ngày xưa, một trong hai tên trộm đã nhận biết Chúa, không có còn nhiếc mắng Chúa Giêsu nữa, nhưng nói với tên trộm kia rằng hình của ta chịu xứng với việc của ta làm. Nhưng người này, nhưng Chúa Giêsu này không làm gì trái. Đó là một sự nhận thức, đó là một sự hiểu biết. Nhưng người này xác định với Chúa lòng tin của mình qua một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Ngài vào trong nước của Ngài rồi, xin nhớ đến con. Và Chúa Giêsu chấp nhận cái niềm tin đó. Chúa Giêsu chấp nhận tấm lòng đó. Ngài khẳng định với người đó rằng là hôm nay con sẽ ở với ta ở trong Paradis. Chúa đã đem lại cho người ăn trộm này một niềm hy vọng. Ngay trên thập tự giá này, vài tiếng đồng hồ nữa thôi, người này sẽ chết. Người này có còn sống thì người ta sẽ đánh gãy chân để làm cho người này chết. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng là đêm nay con sẽ ở với ta. Chỉ có một người sống thì mới đi tìm kiếm chỗ ở. Cái chết không đi tìm chỗ ở. Và Chúa Giêsu là đấng trang bị chỗ ở cho những người đang tìm kiếm Chúa. Vì vậy, Ngài có thể khẳng định rằng chính Ngài là sự sống lại và sự sống. Và ai đặt đức tin nơi Ngài thì người đó cũng sẽ kinh nghiệm được sự sống lại và sự sống của Chúa. Thưa quý vị, sự hy vọng ở trong Chúa giúp cho những cơ đốc nhân thật, người ta không còn lo ngại về sự chết của mình nữa. Đối với tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa thì sự chết chẳng qua chỉ là một giấc ngủ dài, bởi vì họ biết rằng phía sau của sự chết đó mình sẽ đi về đâu và mình sẽ sống một cuộc sống như thế này. Cái đó là niềm hy vọng của những người đặt lòng tin nơi Chúa. Thưa quý vị, sau biến cố năm 1975 ở tại Việt Nam về tình trạng thay đổi đất nước, thì có rất là nhiều người họ phải vượt biên. Có rất là nhiều người họ có thể được đi Mỹ ở trong một cái diện nào đó. Và chúng ta thấy rằng khi người ta chia tay với người nhà của mình, họ đã khóc lóc một cách thảm thiết. Họ cảm thấy giống như là người thân của mình sẽ đi đến một nơi mà không bao giờ còn được gặp lại nữa. Họ cảm thấy như là người thân của mình sẽ đi đến một chỗ mà không có còn biết như là đang sống với nhau hay không. Một cõi vô định xa xăm, làm sao biết được cuộc sống nó như thế nào. Người ta khóc bởi vì người ta nghĩ rằng không bao giờ còn được gặp nhau nữa. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì nhiều người ở Việt Nam tìm cách cho những người thân của mình đi Mỹ. Tại sao? Tại họ biết đi Mỹ là như thế nào. Tại họ biết khi người thân của mình đến Mỹ thì sẽ sống cái cuộc đời sung sướng ra làm sao. Và nếu như họ được hội ngộ cùng với cái người thân đó tại đất Mỹ thì đó là thiên đàng. Vì vậy mà họ không còn khóc, họ không có còn lo buồn. Người ta vui cười bởi vì người ta biết rằng cái nơi mà mình đi đến đó là một nơi như thế nào. Một người đặt lòng tin nơi Chúa cũng vậy. Thế gian này họ có thể lo sợ bởi vì không biết sự chết sẽ dẫn mình đi về đâu. Đằng sau sự chết đó là gì? Nhưng Chúa Giê-xu là hy vọng của tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa. Vì vậy, Chúa cho tôi và các ông bạn cho em sự hy vọng để chúng ta sống trên đất. Và đồng thời chúng ta chia sẻ về Chúa Giê-xu đó cho những người nhà của mình, cho bạn bè của mình, cho những người thân của mình, để những người đó cũng tìm thấy một niềm hy vọng ở nơi Chúa Giê-xu của chúng ta. Có một người cha nọ trong một ngày lái xe về miền quê, chở đứa con nhỏ gái của mình ở trong xe. Trời nóng cho nên đứa bé gái nó hạ cái cửa sổ xe xuống, gió thổi lạnh vào rất là mát và nó cảm thấy rất là sung sướng. Nhưng thình lình thì có một con ong từ phía bên ngoài theo cửa sổ đó bay vào ở trong chiếc xe. Đứa bé thấy con ong thì hoảng hốt, ba ơi, có con ong, có con ong. Nếu đối với những đứa trẻ khác thì nó cũng không có gì để hốt hoảng. Nhưng tại vì đối với đứa trẻ này thì nó bị dị ứng với tất cả những cái loại nọc độc nào đó. Ví dụ như nó bị một cái gai của một cái cây đâm vào thì sẽ làm cho người nó sưng phù lên và nó có thể bị coma. Nó bị một cái con gì đó mà chích vào trong người nó thì nọc độc nó sẽ làm cho cái đứa trẻ này bị coma. Vì vậy nó lo sợ và nó kêu lên, ba ơi. Khi đứa trẻ kêu lên thì người cha lập tức dừng chiếc xe lại ở bên lề đường. Sau đó ông ôm lấy, một tay thì ôm lấy đứa con mình và một tay thì tìm cái cách để chụp con ong khi con ong bay quanh quẩn bên đó. Và cuối cùng thì tay kia chụp được con ong. Con ong nó chích người cha rồi nó bay ra theo cửa sổ. Đứa bé rất là hoảng hốt, tay của người cha thì sưng phồng lên. Đứa bé nó cứ khóc và người cha nói rằng, con ơi, hết rồi, không sao nữa rồi. Con ong không thể làm hại con được nữa. Nó chỉ có thể chích một lần và nó đã chích cha thay cho con rồi. Thưa quý vị, đó là một câu chuyện bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời, rằng sự chết chỉ có quyền trên tôi và các ông bạn chết một lần. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói rằng ta đã mang sự chết đó thay cho con rồi. Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì dù có chết rồi cũng sẽ sống. Đó là một sự đảm bảo của Chúa chúng ta. Sự chết của Chúa Giê-xu là sự chết thay cho toàn thể nhân loại này ở trên thập tự giá. Ngài đã chết, rồi Ngài từ cái chết sống lại và Ngài tạo thành niềm hy vọng cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Kinh nói rằng nếu Chúa Giê-xu đã không từ cái chết sống lại thì niềm tin của tôi và quý vị trở thành vô ích. Khi Phao-lô viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông reo lên tiếng gọi đắc thắng rằng là hỡi sự chết, chiến thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của mày ở đâu? Đó là một sự thách thức đối với quyền lực của Satan. Và ông kết luận rằng tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Thưa quý vị, không có một người nào từ cái chết sống lại để trở thành một niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Nhưng Chúa Giê-xu đã thật sự từ cái chết sống lại và đem niềm hy vọng cho bất cứ một con người nào đặt lòng tin nơi Chúa. Đó là một niềm hy vọng thật, đó là một niềm hy vọng chắc chắn rằng tôi và các ông bạn chị em, chúng ta sẽ có được một niềm hy vọng ở phía sau sự chết. Cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài đã sống lại để đem lại cho tôi và các ông bà anh chị em một nhận thức rằng có một sự sống ở phía sau sự chết. Ngài đã sống lại để đem lại cho tôi và quý vị một niềm hy vọng ở phía sau sự chết. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta còn đem lại cho chúng ta một sự hiểu biết, đó là có một tương lai ở phía sau của sự chết nữa. Chúa nói với bà Ma-thê rằng còn ai sống mà tin ta thì sẽ chẳng bao giờ chết. Những ai mà đã chết rồi thì dù có chết, Đức Chúa Trời vẫn cho họ là sống, bởi vì nối tương giao của họ đối với Đức Chúa Trời được nối kết. Nhưng những người nào đang sống thì sẽ không bao giờ còn chết nữa. Thưa quý vị, thế gian này nói rằng chết là hết, nhưng đối với người Cơ Đốc là chúng ta có một tương lai nằm ở phía sau sự chết. Thật là cảm ơn Chúa. Khi Chúa Giê-xu nói rằng ta là sự sống lại và sự sống, Ngài muốn nói với mọi người để họ có thể hiểu rằng tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa đều có một tương lai đời đời vĩnh cửu, và chính Chúa là đấng sẽ cung cấp cho chúng ta cái tương lai vĩnh cửu này. Chúa là sự sống lại của chúng ta, là sự sống tiếp nối của chúng ta. Người nào tin nơi Chúa thì sẽ kinh nghiệm được sự sống này. Người nào vẫn còn đang sống thì sẽ cứ tiếp tục sống mãi trong Chúa. Vì vậy mà Chúa sẽ là tương lai cung cấp cho chúng ta sự sống. Khi chúng ta nói đến tương lai, có nghĩa là chúng ta nói đến một cái diễn tiến mà nó nối tiếp với hiện tại. Tất cả những gì của tương lai nó lệ thuộc vào hiện tại, phải không? Một đứa trẻ không chịu học hành cho đến nơi đến chốn, đừng mong rằng là trong tương lai mình có một nghề nghiệp cho tốt lành. Nếu chúng ta không làm việc khó nhọc trong ngày hôm nay, đừng mong rằng là trong tương lai chúng ta có thể hưởng thụ. Tất cả những gì của tương lai nó lệ thuộc vào trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy tương lai nó là một sự tiếp nối cho những gì của hiện tại. Ngay trong hiện tại này, nếu đời sống của tôi và các ông bạn chị em đang có một nối kết với Đức Chúa Trời, thì có nghĩa rằng trong tương lai mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ còn bị phân cách với Đức Chúa Trời nữa. Vì tại hiện bây giờ chúng ta đang được nối kết lại với Ngài rồi. Trong cõi hiện tại này, tôi và quý vị bước vào trong đền thờ này để tôn vinh Đức Chúa Trời, để ca ngợi Đức Chúa Trời, để sống một đời sống làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời, thì trong cõi vĩnh hằng Chúa Giê-xu sẽ là đền tạm của chúng ta. Ở trong Ngài chúng ta sẽ mãi mãi được vinh hiển với Chúa, mãi mãi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa. Và tương lai đó tùy thuộc vào thái độ, thì giờ, tấm lòng và những cố gắng mà chúng ta đang nối kết với Chúa trong hiện tại. Nếu chúng ta không có một hiện tại nối kết với Chúa, đừng mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có một tương lai tốt lành với Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là khi chúng ta nói đến tương lai, có nghĩa là chúng ta nói đến một cái điều gì tốt lành hơn. Chúng ta cho con cái của mình học là vì tương lai của chúng nó. Chúng ta cho con mình lập gia đình với một người có địa vị, có tiền bạc hay cái gì đó là vì tương lai của nó. Vì vậy nói đến tương lai có nghĩa là nói đến một điều gì tốt lành hơn. Thưa quý vị, Chúa đã sắm sẵn cho tôi và các ông bạn cho em một nơi ở tốt hơn. Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một sự sống trường cửu hơn. Và Chúa hứa ban cho chúng ta một sự sáng tạo toàn hảo hơn ở trong Chúa. Chúa đang chờ đợi cái ngày để tôi và tất cả các ông bạn chị em hay là những người đặt lòng tin nơi Chúa cùng bước vào để có thể cùng sống chung với nhau. Ở trong một nơi mà sách Khải Huyền mô tả cho chúng ta, đó là nơi trời mới, đất mới, không còn có sự rủa xả nữa. Đó là Jerusalem mới mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ trời đem xuống cho chúng ta, không còn tội lỗi ở trong đó nữa. Ngài chờ đợi tất cả những người đang chào đón ngày hôm nay giống như là những cô dâu mà đang chờ đợi chàng rể vậy. Và thưa quý vị, tại nơi đó, cái nơi mà chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa đó, Kinh Thánh khẳng định như thế này: Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt khỏi mắt chúng. Họ sẽ không còn có chết chóc, không còn tan chế, không còn khóc than hay không còn đau khổ nữa. Đó là một cái nơi mà Chúa đảm bảo cho chúng ta một tương lai tốt lành mà Chúa đang sắm sẵn cho tôi và các bạn chị em. Thưa quý vị, việc Chúa sống lại không phải là sự kiện để hàng năm chúng ta cứ kỷ niệm, hay là hàng năm chúng ta nhắc lại ở trong những ngày lễ. Thưa quý vị, sự kiện Chúa sống lại phải là sự sống mới của chúng ta. Vì Chúa đảm bảo rằng hễ chúng ta tin Ngài, những kẻ tin Ngài, những kẻ còn sống thì sẽ cứ tiếp tục được sống. Nhưng ngày hôm nay đâu đó vẫn còn có những cơ đốc nhân, mỗi năm chúng ta vẫn có thể làm lễ kỷ niệm Chúa phục sinh, nhưng sống cái đời sống hàng ngày của chúng ta thì giống như Chúa của mình đã chết. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì những người đó không kinh nghiệm điều Chúa đang nói ở tại đây: chính ta là sự sống lại và sự sống. Nếu không kinh nghiệm sự sống lại ở trong Chúa thì không thể nào kinh nghiệm sự sống tiếp nối ở trong Chúa được. Vì vậy chúng ta cần phải được sự sống lại trước nhất, để rồi chúng ta kinh nghiệm một sự sống phước hạnh ở trong Chúa của chúng ta. Chúa sống lại không phải là một tín lý chỉ để tôi và quý vị tin. Chúa sống lại không phải chỉ là một triết lý để tôi và quý vị ngồi đó mà bàn thảo. Chúa sống lại không phải là một tôn giáo để chúng ta đi theo. Chúa sống lại là phước hạnh để mỗi người trong chúng ta phải được kinh nghiệm. Kinh nghiệm ngay trong cõi đời này cho đến cõi đời đời. Cảm ơn Chúa, đây là điều mà Chúa đang dành cho mỗi chúng ta. Chúa hỏi Ma-thê rằng, con có hiểu điều đó không? Và nếu như ngày hôm nay Chúa hỏi tôi và quý vị rằng, con có hiểu điều đó không? Thì câu trả lời của chúng ta là gì? Thưa quý vị, có một vị mục sư cùng với vợ của mình đi nghỉ ngơi, và họ đến ở tại núi Estes Park của Denver, tiểu bang Colorado của chúng ta. Trong một cái buổi ăn sáng nọ, khi ông bà mục sư ngồi với nhau trong một cái bàn, thì ở gần đó có một cái bàn khác có bốn người ngồi. Ở trong đó có một anh chàng rất là to con, và nói chuyện với những người bạn của mình, chê cười những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Thời buổi này mà cũng còn có những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu nữa. Họ nói những cái lời mà nó xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến niềm tin của những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Ông mục sư ngồi nghe thì cảm thấy rất là khó chịu. Có một cái tiếng nói của Chúa đặt để ở trong lòng của ông. Con nghe người ta nói về ta như vậy mà con im lặng sao? Ông mục sư nhìn qua những người đó, cái anh chàng mà nói những cái lời xúc phạm đó rất là to con. Có lẽ là dân Texas, đội mà áo cao bồi, mang boots. Ông mục sư nghĩ, mấy người này đâu có liên hệ gì tới mình đâu. Thì cái tiếng nói của Chúa vẫn cứ nói ở trong lòng ông, người ta nói về ta như vậy mà con không làm gì sao? Ông nghĩ rằng mình mà qua mình nói cái gì lạng quạng nó bóp cho mình một cái là tiêu. Ông không biết phải làm gì cả ở trong cái tình trạng này. Cuối cùng thì nói với vợ mình, bà Susan, em ơi, em cầu nguyện cho anh đi. Anh phải làm một cái gì đó. Thế rồi hai vợ chồng họ cầu nguyện với nhau. Ông ta ráng hớp lấy cái hớp nước cuối cùng, lấy can đảm đi qua ở cái bàn bên cạnh. Nói với những người kia rằng, thật sự tôi không có muốn nghe, nhưng mà tại vì các anh nói lớn quá cho nên nó lọt vào lỗ tai của tôi. Các anh đang nói về những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng tôi nghĩ rằng thật sự các anh không hiểu gì hết về những điểm này. Họ trừng mắt nhìn anh. Ông nói tới đó rồi thì ông không biết nói cái gì nữa. Rồi thì ông đến bên cạnh cái người mà đã nói những cái lời nhiếc móc hồi nãy. Ông nói rằng, nếu như mấy anh cho phép thì tôi xin được trả tiền cho bữa ăn sáng của mấy anh buổi sáng hôm nay. Sở dĩ tôi làm cái công việc này là bởi vì Chúa Giê-xu đã từ cái chết sống lại, Ngài cứu cuộc đời của tôi. Và Ngài đang muốn dùng tôi để nói cho các anh hiểu rằng Chúa Giê-xu yêu mến các anh. Thưa quý vị, có lẽ những điều đó là những điều rất nhỏ và nó có thể xảy ra trong cuộc đời của tôi và quý vị ở bất cứ thời điểm nào. Nhưng nếu trong hiện tại chúng ta không được kết nối với Chúa của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được một tương lai huy hoàng ở trong Chúa của chúng ta đâu. Đời sống của những người Cơ Đốc là cuộc đời để ngay trong hiện tại này chúng ta thể hiện về sự sống của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu nói rằng ta là sự sống lại và sự sống, điều gì có thể là minh chứng điều đó? Thưa quý vị, đó là cuộc đời của những người đang đặt lòng tin nơi Chúa. Đó là những người dám trả giá để thể hiện niềm tin của mình ra mà minh chứng được rằng Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng thật sự từ cái chết sống lại. Tôi và quý vị đang sống ở trong một cái thế giới của những ngày cuối cùng. Rất là nhiều những thách thức từ bạn bè của chúng ta, hàng xóm láng giềng của chúng ta, ngay cả những người thân yêu của chúng ta. Từ điều kiện về công ăn, việc làm của chúng ta, tình trạng tật bệnh của chúng ta, hay là những cái nan đề xảy ra ở trong xã hội này, luôn luôn là những đe dọa để làm chết đi hình ảnh của Chúa Giê-xu. Nhưng nếu chúng ta thật sự tin cậy rằng Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng đã từ cái chết sống lại, Ngài là sự sống lại của tôi và là sự sống miên viễn của tôi, thì chúng ta phải thể hiện sự sống của Chúa Giê-xu ra. ở trong một buổi hội thảo nọ của các bạn sinh viên. Họ đang chia sẻ với nhau về những cái kinh nghiệm là làm thế nào để rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời. Có người thì nói rằng ở chỗ của tôi thì chúng tôi dùng những cái chương trình radio, tức là phát sóng truyền thanh để giảng tin lành. Và nhờ vậy thì tin lành của Đức Chúa Trời được rao giảng, người ta nghe về Chúa Giê-xu qua các chương trình radio đó. Những người khác thì nói rằng chỗ chúng tôi thì có những chương trình truyền hình. Vì chúng tôi đã thực hiện những chương trình truyền hình để qua hệ thống chương trình truyền hình đó người khác có thể nhận biết về Chúa Giê-xu. Có những người thì nói trong thời đại của chúng ta, cái thời đại của mạng lưới tin học này nó đã được nâng lên. Chúng ta có thể dùng hệ thống của Internet qua TikTok, qua Facebook, qua YouTube hay là nhiều phương tiện khác. Chúng ta có thể rao truyền về Chúa Giê-xu. Trong số các bạn sinh viên ngồi đó, có một cô gái tên là Mary, một người đến từ Phi Châu. Và những người bạn ở trong cái khóa hội thảo đó hỏi cô sinh viên đó rằng, Mary, ở chỗ của bạn thì bạn dùng cách nào để giới thiệu về phúc âm của Đức Chúa Trời? Cô gái đứng dậy và nói rằng, chỗ của chúng tôi không có radio, chỗ của chúng tôi không có hệ thống truyền hình, chỗ của chúng tôi không có mạng lưới Internet. Khi chúng tôi muốn giảng về Chúa Giê-xu cho một làng nào, thì chúng tôi cử một người tín hữu đến sống ở tại đó. Và đó là cách để chúng tôi giảng tin lành. Cô gái này đang nêu lên một điều quan trọng mà Chúa Giê-xu đang nói với chúng ta, đang nói với Ma-thi ngày xưa, con có tin điều đó không? Ai chết thì vẫn cứ sống trong Chúa. Nhưng ai đang sống thì người đó sẽ vẫn cứ sống mãi, bởi vì Chúa là sự sống lại và sự sống ở trong cuộc đời của người đó. Ngày hôm nay xin Chúa cho tôi và các bạn chị em có một sự tương giao cụ thể, mật thiết, gắn bó đối với Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ một người có tương giao mật thiết với Chúa trong ngày hôm nay thì chúng ta mới có thể có được một tương lai huy hoàng khi chúng ta bước vào ở trong cái cõi vinh quang đó với Đức Chúa Trời. Chỉ có những người đang sống với Chúa ở trong một tương giao mật thiết thì cuộc sống hiện tại của chúng ta mới có sự hy vọng để vượt trội hơn tất cả những thách thức ở trong cuộc sống mà chúng ta đang đối diện với. Và chỉ có những người đang có một tương giao mật thiết với Chúa ngày hôm nay thì mới khẳng định được điều mà Chúa Giê-xu đang nói: ta là sự sống lại và sự sống. Xin Chúa ban ơn cho tôi và tất cả các ông bà anh chị em để chúng ta kinh nghiệm những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho tất cả những con người đặt lòng tin nơi Ngài. Kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên. Xin chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trên bảng. Chúng ta hiểu rằng nếu Chúa Giê-xu của chúng ta là trái đồng mùa thì tôi và các ông bà anh chị em sẽ là vụ mùa của Chúa. Quý vị nghĩ sao? Xin chúng ta cùng đọc câu gốc này. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đồng mùa của những kẻ ngủ. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đồng mùa của những kẻ ngủ. Khi chúng ta nói bây giờ, có phải là cuộc sống hiện tại của chúng ta không? Khi chúng ta nói bây giờ, có phải đây là niềm tin của chúng ta rằng Chúa Giê-xu thực sự đã từ kẻ chết sống lại không? Khi chúng ta nói bây giờ, có phải rằng chúng ta sẽ là vụ mùa trong tương lai của Chúa chúng ta không? Chúng ta cùng hướng lòng về với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa bởi vì chúng con đang đặt lòng tin nơi một đấng sống. Ngài đã chết nhưng hiện nay Ngài sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa đã giải thích cho chúng con hiểu được sứ mệnh mà Chúa đi vào trong trần gian này, đó là làm cho chúng con được sống lại từ trong địa vị chết của mình, để chúng con không còn bị phân cách đối với Đức Chúa Trời nữa, để chúng con không còn sống ở trong quyền lực của sự chết và của tội lỗi nữa. Ngài giải phóng để cho chúng con được nối kết lại, được gọi Đức Chúa Trời là cha của chúng con ở trên trời, được một tương giao phước hạnh khi chúng con được quyền để làm con của Chúa. Và Chúa ơi, qua bài học này xin Chúa nhắc để chúng con luôn luôn nhớ rằng lời mà Chúa đang hứa cho chúng con có một sự sống nằm ở phía sau sự chết chờ đợi những kẻ đặt lòng tin nơi Ngài. Có một sự hy vọng ở nơi những kẻ đặt lòng tin nơi Chúa, và sự hy vọng đó không phải chờ đợi cho đến khi chúng con chết đi, mà sự hy vọng đó là sự hy vọng ngay trong hiện tại chúng con đang có nơi Ngài. Và Chúa ơi, cả một cõi tương lai vĩnh hằng tốt lành, một nơi mà Chúa đang sắm sẵn để chờ đón chúng con trở về sống với Ngài ở trong vương quốc vinh hiển đó. Chúa ơi, xin giúp để niềm tin của chúng con có thể được tỏ tường. Có những lúc chúng con chỉ hiểu Chúa trên lý trí của mình. Có những lúc chúng con hiểu Chúa trên một lĩnh vực tôn giáo, nhưng chúng con không nhận ra rằng Chúa Giê-xu là đấng thật sự sống lại, và Ngài đang muốn thể hiện sự sống đó trong lòng của những người tin. Lạy Chúa, nếu như chúng con đang là những kẻ chết, xin cho tâm linh của chúng con có thể được sống lại, nối kết với Chúa. Lạy Chúa, nếu chúng con đang là những kẻ sống đã được nối kết với Chúa rồi, thì xin sự sống của Chúa tỏ bày trong con, để những người khác có thể thấy được về Chúa của chúng con đang tin là đấng sống. Chúa ở giữa hội thánh này, giúp đỡ cho hội thánh Ngài trong những ngày còn lại. Vì chúng con cầu nguyện cho những thân hữu, những bạn hữu của chúng con có thể đến dự nhóm chung với chúng con nhưng chưa có Chúa Giê-xu trong lòng, hiểu được tại sao chúng con đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Hiểu được rằng những cố gắng về đạo đức của đời này không giải cứu chúng con ra khỏi quyền lực của sự chết và quyền lực tội lỗi Satan đang đè nặng trên đời sống của chúng con. Hiểu rằng sẽ không có bất cứ điều gì của chúng con làm cho chúng con thoát khỏi án phạt của chính mình. Nhưng xin giúp để chúng con hiểu rằng Chúa Giê-xu đã đến để khôi phục lại cho chúng con tất cả những điều chúng con đã đánh mất đó. Chúa Giê-xu đã đến để đem lại cho chúng con một sự giải cứu hoàn toàn. Để trong Chúa Giê-xu chúng con kinh nghiệm được sự tha thứ. Trong Chúa Giê-xu chúng con được sống lại bằng một sự sống tươi mới. Và trong Chúa Giê-xu chúng con mãi mãi được sống một cách phước hạnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Vì Chúa ở giữa hội thánh này dẫn dắt chúng con. Khi chúng con rời khỏi nơi đây trở về lại gia đình của mình, nhà của mình, nơi sinh sống của mình. Tại nơi đó chúng con đang bày tỏ về Chúa Giê-xu thế nào. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con thực hiện vai trò của mình. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về tất cả mọi sự dạy dỗ, và cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn còn đang hằng sống để làm việc qua từng cuộc đời chúng con. Chúng con hướng lòng về Chúa, chân thành biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.